đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Thiên Tính xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, Thiên Tính xin gửi lời chào đến chú ạ.
Tôi rất là vui được gặp anh ngày hôm nay anh nhờ. Không khí cũng như thời tiết ở bên ngoài đẹp lắm anh. Khuya hôm qua có một người bạn của tôi gọi cho tôi hỏi về chương trình ngày hôm nay, là vì tôi không thông báo cho anh. Bạn rất là thân mến của tôi, anh bạn Văn Hương, anh Tâm Mãn. Anh ấy hỏi tôi là ngày nào bận nhất trong tuần anh Minh à? Tôi nói với anh là ngày mai anh ạ. Ngày mai là vì là ngày hôm nay này. Buổi sáng tôi nói chương trình Từ Cánh Đồng Mây thưa anh, Vi Phú đi toàn cầu với tất cả những người thân mến. Và buổi chiều tôi có tại giáo xứ, tôi có một cái đại hội mùa xuân Crawfish anh ạ. Tại giáo xứ Thánh Phêrô, giáo xứ Thánh Phêrô chúng tôi là một giáo xứ nhỏ anh ạ, có một ông cha nho nhỏ người và có rất nhiều tâm tình thương mến của những người giáo dân ở đây đầy lòng chân thiện mỹ. Buổi đại nhạc hội sẽ diễn ra chiều hôm nay lúc 5 giờ chiều anh ạ. Mời anh cũng như mời tất cả quý khán thính giả tại Dallas và Fort Worth đang theo dõi chương trình này đến tham dự ngày đại hội Crawfish của giáo xứ Thánh Phêrô chúng tôi. Rồi anh lại hỏi tôi nữa là cái tuần nào bận nhất anh thưa anh Minh. Tôi bảo thưa tuần tới anh ạ. Và bây giờ nếu mà anh Thiên Tín anh hỏi tôi cái tháng nào tháng tôi vui nhất, tháng tôi hạnh phúc nhất thưa anh, trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh thì tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên làn sóng điện của Đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình là đi trên cầu hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh tại Cali thưa anh, và tất cả đối với những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang trực tiếp theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, đối với tôi tháng 5 là tháng tôi vui và hạnh phúc nhất anh ạ, là vì tháng 5 là tháng của mẹ. Không có gì vui cho bằng được nói chuyện về tháng, cả tháng này về mẹ anh ạ. Mỗi tuần tôi được nói được tâm tình với những người bạn của tôi cùng một bọc, những người con cùng một mẹ, có cả vạn người bản xứ nghe. Và tôi nghĩ có cả ngàn người nhớ những câu chuyện chúng tôi nói mỗi tuần thưa anh. Đầu tháng 5 tôi nghĩ là vì cái chữ mẹ sao nó chỉ có một chữ, một từ đơn giản thế anh ạ. Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có mẹ Việt Nam thì làm gì có anh với có tôi. Biển cả mênh mông không đong đầy tình mẹ thương anh Tín. Cánh đồng mây mây trời lồng lộng sao phủ kín tình mẹ thương con. Tình mẹ dù ở nơi xứ cao bồi này hay ở một nơi một nửa vòng trái đất, chúng tôi người mà tôi sẽ nói chuyện với nhiều khi có nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, nỗi thương mẹ, nỗi thương quê hương. Tôi muốn nói với anh là mẹ ơi con mẹ chưa già, cùng gọi một tiếng mẹ thương yêu với nhau. Và nếu từ phía bên kia nửa vòng trái đất, người bạn thân mến của tôi, cựu chiến binh, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, thì nếu anh nghe được tôi, xin anh lên tiếng, thưa anh Vi Toàn Nghĩa.
Vâng, tôi đang nghe anh nói.
Tôi nghe kỹ sư rõ lắm, có tiếng nước suối rào rào ở phía đằng sau. Xin anh cho biết hiện tại anh đang ở đâu và thời tiết ở miền miền Bắc Việt Nam hôm nay thế nào, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Tôi ở cực Bắc, cách biên giới khoảng 10 cây thôi. Ở bên cạnh là con suối, còn tôi đang ngồi trước cổng bệnh viện. Vì hôm nay thì gia đình tôi có một ít việc.
Yeah.
Và rất cảm ơn anh hôm nay đã đúng đúng hẹn. Tôi xin nói chuyện với anh.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nghe thấy anh nói là anh đang ở bệnh viện thì mong rằng mọi sự tốt đẹp, thưa anh. Mong rằng mọi sự tốt đẹp. Chúng ta không
vâng, rất cảm ơn.
Không cần đến nhà thương đâu, nhưng mà nếu mà khi cần chúng ta phải cần thôi. Khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, anh có thể nói một đôi dòng về kỹ sư Vi Toàn Nghĩa là ai được không?
Tôi là một người Việt Nam, và cũng như người mọi người Việt Nam bình thường thôi, tuổi thì 60 rồi. Và trong quá trình lịch sử của đất nước thì tôi cũng đều những cái sự kiện lớn mà trong cái khi mà tôi sinh ra tôi được chứng kiến thì tôi cũng đều hiểu, và khi mà đã tham gia được thì tôi cũng đã là người chiến sĩ. Và bây giờ và cũng đã học hành, và tôi là một kỹ sư, và tôi hiện nay đang thất nghiệp. Và thất nghiệp đến 20 năm rồi. Thất nghiệp đây không phải là do tôi kém, cơ mà hình như là nó không đúng một cái mô hình của cái xã hội mà nó có thể sử dụng được thôi. Còn vì tôi không kém thì anh thấy trên internet ấy, thì những cái việc làm của tôi, cái mục đích của nó cũng hoàn toàn là dành cho đồng bào của tôi thôi. Thì anh Minh, như vậy thì tôi bộ đội về lâu rồi, nhưng mà hiện nay là vẫn đang thất nghiệp. Nói thế là không đúng, bởi vì còn một cái nghiệp, cái là nghiệp này, phục vụ nhân dân như đi xe ôm chẳng hạn, thì không bao giờ thất nghiệp. Anh nói chuyện đi.
Tôi nghe thấy anh nói như vậy thì tôi xin phép anh có một cái những cái câu đồng giao ở trong nước họ viết như thế này, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây, ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm. Ngày xưa chống Ngụy hăng say, ngày nay phải chạy xe ôm tối ngày. Dân đói mà đảng thì no, kêu trời kêu đất kêu ai Nghĩa mày. Vi Toàn Nghĩa chạy xe ôm, thằng khôn lao động, thằng ngu làm thầy.
Sao anh lại cho tôi thơ của anh đấy? Tôi đòi bản quyền, đòi nhuận bút thì sao?
Hôm trước anh nói với tôi là anh đi vào một cái câu chuyện vui trong miền Bắc thôi. Anh đi vào một quán bia ôm, anh hỏi ông chủ là bia ôm thì bao nhiêu tiền một chai và ôm thì tốn bao nhiêu tiền. Thì ông chủ nói là bia thì 5 đồng một chai, ôm không tính tiền, anh đòi ôm. Rồi anh kể với tôi là anh chạy xe ôm, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đi chạy xe ôm thì có một bà ấy hỏi là đi một cuốc xe ôm thì tốn bao nhiêu tiền. Thì anh nói từ đây đến bệnh viện Bạch Mai tốn 200 ngàn. Thì bà ấy nói là tôi không cần đi xe, tôi cần ôm ông có được không? Ôm ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Anh vừa mới nói tôi anh là người Việt Nam. Bây giờ anh muốn đi, tôi cho phép anh để anh dùng cái phương tiện truyền thông đi toàn cầu để anh công bố trắng cái bài công bố trắng của anh thế nào, anh còn nhớ không? Cái bài công bố trắng của anh là bằng tất cả tâm lực của bản thân, tôi nguyện cống hiến cho Tổ quốc và cho dân tộc của tôi. Tôi chống lại tất cả các thế lực nào chống lại Tổ quốc tôi, dân tộc tôi.
Anh đã xem bài chưa?
Dù
thế bài tôi viết lâu lắm rồi. Và bây giờ vẫn thế. Tất cả thế lực nào chống lại dân tộc và Tổ quốc tôi thì là đối thủ của tôi hết. Anh nói tiếp đi.
Có nhiều người tôi sẽ đề cập đến lắm, nhưng mà tôi xin phép anh. Để thứ nhất, tháng 5 là tháng của mẹ anh ạ. Có mẹ Việt Nam của anh, mẹ Việt Nam của tôi, chúng ta cùng một bọc cả. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện ngược dòng thời gian, ngược lại một chút đi. Năm nay anh cũng đã tuổi, có tuổi rồi, 60 là nhi nhĩ thuận rồi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó anh ở đâu, thưa cựu chiến binh Vi Toàn Nghĩa?
Lúc này chúng tôi đang đem thiết bị vào để phục vụ. Đáng nhẽ là chúng tôi sẽ giải phóng, ý định là giải phóng vào năm sau cơ. Đấy, cho nên là chúng tôi ra một ít thiết bị quân sự vào mà, thì đang trên đường vào. Đấy là những ngày 30 tháng 4. Sau đó chúng tôi lại quay ra để chúng tôi lấy thêm khí tài vào. Đấy anh nói trước đi.
38 năm trước, nếu tính cho đến ngày 30 tháng 4, cách đây mấy ngày anh? Một đứa trẻ sinh ra năm 1975, năm nay nó 38 tuổi. Vâng. Nếu 38 tuổi nó biết nói, biết viết, biết nghĩ, biết nhiều điều lắm anh ạ.
Vâng.
38 năm của Đảng Cộng sản và 38 năm cuộc đời của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa có gì đặc biệt không? Tôi không, anh đã nhắc rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi lại anh, thưa anh.
Vâng, vâng. Nói chung là hôm nay buổi nói chuyện thì tôi không nói gì về Đảng Cộng sản. Mà tôi nói về cái tình cảm của tôi và cái suy cảm nghĩ của tôi về từ ngày 30 tháng 4 đến từ đấy đến giờ thôi. Và sau khi 30 tháng 4 thì tôi nghĩ là cái ngày 30 tháng 4 thì dù trong cái tháng này, dù ngoài này tháng, thì cái ngày 30 tháng 4 hay 30 tháng 6 bao giờ cũng phải có một ngày. Đó là cái sự thống nhất dân tộc. Và điều đó thì tốt thôi, là tự như bên trong cái tháng. Mà là dân tộc là một mối thì tôi vẫn là một người công dân, thì tôi vẫn phải dùng những cái tri thức của mình để cống hiến cho cái dân tộc tôi và tổ quốc tôi. Vì cái đạo đức chính trị của một người công dân ấy thì duy nhất nó có một cái điều là như thế này, đó là lòng yêu tổ quốc và tôn trọng pháp luật. Tất nhiên là cái pháp luật ấy là của cái quốc gia đấy và được toàn dân của cái quốc gia thông qua. Đấy, cái đạo đức của chính trị của một người công dân chỉ có như vậy anh ạ. Thế cho nên là tôi nói trước sau là một cái ngày thống nhất dân tộc thì bao giờ phải có. Dù bên chúng tôi thắng hay bên các anh thắng, mà hiện nay là bây giờ chúng ta nói là cả dân tộc ta là một mối rồi. Cho nên về cái cảm giác đấy tôi chỉ có buồn, bởi vì tôi nghĩ là từ 38 năm nay hình như là chúng tôi phải khác cái cuộc sống như bây giờ cơ. Vì cái tri thức của tôi nó không phải là để đi xe ôm anh ạ. Thế nhưng mà dù cái việc nào ấy, mà phục vụ dân tộc tôi thì có thể thấp hơn thế nữa thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tôi buồn, tôi rất buồn là vì có tri thức nhưng mà không được đem cống hiến. Anh Minh ạ, anh nói tiếp đi.
Có những cái khẩu hiệu tôi nghĩ là họ trăng đầy đường ở ngoài Hà Nội, nơi kỹ sư Vi Toàn Nghĩa sinh sống. Tôi nghĩ có thể họ trăng trên các đài truyền hình mà nơi chương trình của ông đã được phát sóng. Tôi xin lập lại một vài khẩu hiệu mà tôi chấp nhặt được từ cái trang mạng, trang nhà của ông. Kiên quyết đập tan tầm cao mới, không thể không làm, duy nhất, quyết tâm, mọi thắng lợi vĩ đại, vi mô, vĩ mô, thượng tầng kiến trúc, nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn. Chiến tranh còn có thể kéo dài 5 hoặc 10 năm nữa. Đến ngày đó, chúng ta sẽ có áo cơm áo mặc, ai cũng được học hành. Hạnh phúc, hãy đánh cho Mỹ cút đi, hãy đánh cho Ngụy nhào đi, nhiều lắm anh ạ. Tất cả những cái khẩu hiệu đó hình như là nó chẳng có một cái khẩu hiệu nào giúp cho cuộc đời của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cũng như gia đình kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Thưa kỹ sư, cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Thế thì nhưng mà vừa rồi là anh đã nêu ra một cái khẩu hiệu mà lâu chúng tôi không treo rồi. Anh cho Mỹ cút, anh cho Mỹ nào thì nó là cái thời điểm này trước rồi. Còn về cái kiên quyết như thúc đẩy quyết để Mỹ vĩ đại thì đúng là những cái ngôn từ này tôi nghe nó quen quá rồi, tầm cao mới rồi. Nhưng mà đấy chỉ là những cái màu sắc bên ngoài. Bởi vì thường là một cái tượng hay là một cái gì thì bao giờ sau khi người ta làm xong người ta cũng phải tô bọc. Nhưng mà cái chủ yếu của không phải cái màu sắc bên ngoài mà chính là bên trong. Bởi vì tốt gỗ thì tốt hơn tốt nước sơn anh ạ. Cho nên nếu mà ta càng dùng nhiều lớp sơn ấy, đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng ấy, thì chứng tỏ là cái lớp gỗ bên trong là cực xấu. Và còn cái lớp sơn nó sẽ không giữ được cho cái lớp gỗ bền đâu. Anh hiểu ý tôi không nhỉ?
Dạ.
Thế cho nên là nếu mà càng nhiều lớp sơn ấy thì có lẽ phải đi bia ôm thì hay trông thấy.
Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa giỏi lắm. Cả cái cuộc đời của ông, tôi nghĩ là sau ngày chiến tranh, ông nói là quê hương ta thống nhất. Ông có học, ông có nhiều sáng kiến, ông có nhiều sáng tạo, ông có nhiều sản phẩm. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông là ông đứng sai chỗ rồi. Thay vì ông đứng bên lề trái, có lẽ ông phải đứng bên lề phải, hay ông đứng bên lề phải hay bên lề trái gì đó. Nếu mà ông đứng bên cái lề nào đó theo người ta thì có thể ông sướng hơn, phải không thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Với tôi không có lề, tôi lúc nào cũng đứng ở Tổ quốc thôi. Chả có lề trái, lề phải gì cả, báo chí cũng thế. Lề trái, lề phải là những người nói ra câu ấy thì người ta để chứng minh cho cái chỗ đứng của người ta là đúng. Thì người ta nào người ta cũng xung phong là đứng lề phải, đứng lề trái. Mà cái câu ấy là tôi rất phản đối một cái ông gì đấy. Nói có báo cánh lề trái, cánh lề phải, còn tôi cánh lề giữa là hay nhất. Tôi chỉ đứng trên Tổ quốc tôi thôi, không có trái phải gì cả.
Ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa là một người thấp cổ bé miệng, hay nếu mà nói đúng là thì tôi xin phép ông để tôi so sánh ông như một con cóc vậy đó. Cổ ngắn lắm nhưng mà kêu lớn lắm. Kêu lớn có nghĩa là ông dám khều cả ông thủ tướng, chê thủ tướng dốt. Ông dám khều cả ông đại tướng Lê Hồng Anh hay Lê Hồng em gì đó. À, tất cả những vị đó người ta bóp cổ không được mà, người ta chỉ tiêu không được mà. Tại sao
tôi xin tôi nói nha.
Rồi.
Tôi đang xưa sống giữa một cái xã hội được gọi là dân chủ. Thì sao lại bảo tôi dám khều, bảo tôi là cổ ngắn mà kêu to? Không phải đâu, tôi đang nói lên những cái sự thực đấy. Và tôi cũng được các cơ quan chức năng mời lên rồi, làm việc đến 8 hôm cơ. Họ đối xử với tôi tốt lắm. Nhưng cuối cùng họ chỉ bắt ký một cái cam kết, tức là không được để nêu tin các ông ấy. Họ còn khen là những cái bài viết của tôi là có tinh thần yêu nước, nhưng mà không được, từ giờ đã phải rút kinh nghiệm là không được nêu tên lên, vì đã nêu tên lên là nó đã cấu thành cái gì đấy, cái gì gọi cấu thành tội phạm. Tại vì là ít nhất là cái tội phạm là nó sử dụng người khác chẳng hạn. Thế tôi mới giật mình nha, tôi bảo à thế này thì từ giờ tôi sẽ không nêu tên nữa. Tôi vẫn có thể viết nhưng tôi không nêu tên nữa, mà tôi thề là tôi chỉ nêu tên những người tôi yêu mến thôi. Đấy, tôi cho nên là chứ không phải là tôi nhiều đâu. Chứ còn về cái dân chủ ấy, thì hiện nay thì chưa được như bên ấy, nhưng mà nó cũng dễ thở hơn cái thời phong kiến, thời nhân lệ nhiều đấy anh ạ. Đấy, anh nói tiếp đi.
Kỹ sư có một cái câu viết mà tôi đọc tôi cũng cảm thấy thông cảm với ông, nhưng mà chắc ông biết nhiều hơn tôi. Tôi xin trích lại cái câu ông viết là: lãnh tụ ta từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 tới hôm nay có nhiều viên chức thừa huy chương, thừa bốc đồng, nhưng lại khiêm tốn về trí thức, Ôi nguy hiểm.
Nhưng mà đấy là tôi nói thật, chứ đâu có phải công chỉ, đúng không?
À,
tôi công chỉ mà đây là sự thật. Mà sự thật ý,
mất lòng.
Người ta ghét nó bằng cách nào thì ghét, nhưng lúc nào nó cũng tồn tại, biết làm thế nào được. Ví dụ như người ta đang bảo người ta có nhà nước pháp quyền, thế nhưng mà tam quyền không phân lập thì lấy đâu ra nhà nước pháp quyền? Chẳng lẽ hồi xưa họ không học toán học hay sao? Qua ba điểm cho trước không thẳng hàng, ta sẽ xác định được một mặt phẳng, và chỉ một mặt phẳng mà thôi. Và đây chính là cái nguyên tắc này người ta áp dụng vào luật pháp đấy. Anh hãy cố gắng tìm mới đi đọc cái quyển Tinh thần pháp luật nhá, của Mông Kêu. Và cái quyển này nó in từ năm 1748, và hiện nay nó vẫn là đang là tài liệu cho rất nhiều trường luật ở tất cả các nước, và ngay cả những trường luật của Việt Nam cũng đang dùng cái tài liệu ấy trong công tác giảng dạy anh ạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà ba điểm mà lại thẳng ngang, tức là không phân lập ấy, thì cái ba điểm ấy nó sẽ xác định được rất nhiều mặt phẳng đi qua ba điểm đấy, khi nó là thẳng hàng, bởi vì nó nằm trên giao tuyến của rất nhiều mặt phẳng, n mặt phẳng. Còn trong trường hợp ba điểm không thẳng hàng thì nó chỉ có một mặt phẳng duy nhất, mà trên mặt phẳng ấy là mặt phẳng pháp luật. Thì dù ông thổ tướng hay là cái thằng xe ôm như ông Nghĩa này phạm một cái tội thì đều được đặt lên cái mặt phẳng ấy để mà xử. Và đây chính là ý nghĩa của nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là trong nhà nước ấy không một công dân nào có quyền đứng trên pháp luật, đây chính là ý nghĩa khoa học của nó. Thế nhưng mà tự dưng cái khoa học của ta lại cho nó là không phân lập. Và chính vì như thế cho nên các vụ án hiện nay ở Việt Nam ấy, nó buồn cười nhưng mà có thể ra nước mắt đây nè. Và cái chính này là nó ở cái là tam quyền không phân lập. Mà tam quyền không phân lập thì cái cánh cửa người ta muốn mở ra chỗ nào thì mở, đặt mặt phẳng ở đâu mặt phẳng. Cho nên là những cái vụ án điển hình như vụ án Hà Giang, vụ án của Hòa Vũ, vụ án của ông Nguyên, rồi các vụ án kinh tế đều như vậy thôi anh ạ. Thế thì tôi là tôi không công nhận, riêng tôi đấy nha, ông không hãy báo công an bắt tôi bỏ mẹ. Riêng tôi không công nhận là cái nhà nước này đang là nhà nước pháp quyền đấy. Anh ăn tiếp đi.
Anh kỹ sư Vi Tuấn ơi, anh muốn nói gì không? Anh nói có một cái ông cộng sản to lớn lắm, nhưng mà hình như là có người cùng người xứ Nam Định với tôi. Ông Trường Trinh Đặng Xuân Khu ông ấy nói như thế này này. Anh có muốn đọc sách gì chăng nữa thì anh nên phải nên đọc và nhớ lại cái câu của Trường Trinh. Ông ta nói như thế này này: Đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì Đảng Cộng sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực. Ông có suy nghĩ gì về câu này thưa kỹ sư Vi Tuấn Nghĩa?
Cướp chính quyền bằng bạo lực thì tôi nghe rồi, nhưng mà cái câu dưới đằng sau ấy, người ta không nói là bạo lực mà người ta nói là chuyên chính vô sản nha. Nói bạo lực nó thô quá, bạo lực đánh nhau à. Đấy, và tôi cũng đề nghị lần nữa là anh đừng bao giờ nói từ Đảng Cộng sản trong máy nữa nhá. Bởi vì cái này chuyên chính vô sản ấy, thì là được Lenin định nghĩa từ xưa rồi, cách đây lâu lắm mà, tức là cái nền chuyên chính triệt để nhất từ trước tới nay của loài người. Nó không xuất phát từ trong lòng xã hội cũ. Cho nên cái nền chuyên chính ấy là đến tôi còn ngại với ông ạ. Rồi ông nói trước đi.
Bây giờ nếu mà nói đúng cho cái vế sau ấy, Đảng Cộng sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực, thì tôi xin phép tôi hỏi kỹ sư Vi Tuấn Nghĩa như thế này này. Nó có hai ba cái điều nó đã và đang xảy ra tại Hà Nội ngày hôm nay. Đó là Đại hội 7 của Đảng Cộng sản, Trung ương Đảng Cộng sản gì đó. Và song song với cái Đại hội 7 đó, hay trước Đại hội 7 đó, thì có một cái nhà nước ta nói nghe rất là oai hùng, đó là chúng ta sửa đổi lại Hiến pháp năm 1992. Có cái điều suy nghĩ gì của ông về hai cái sự kiện tôi vừa mới nêu lên thưa kỹ sư Vi Tuấn Nghĩa?
Lại dính đến chuyện 72 thầy giáo của tôi rồi. Quá rồi đang. Thực ra này này, tôi là học sinh của các ông ấy, tôi rất kính trọng các ông ấy. Ví dụ như bác Hoàng Tụy này, ông A này, Huệ Chi này, Lê Đăng Doanh này. Ôi, này, bên trí thức của tôi cũng rất giỏi nhá, không bên Mỹ đừng có khoe nhá. Bên tôi có cả là Ngô Bảo Châu đấy. Thế nhưng mà về cái gặp ý 72 mà tôi nói với anh này này, đấy là cái hành động như Tô Vĩnh Diện chèn pháo hồi xưa anh ạ. Bởi vì chính một đại biểu quốc hội đã nói rằng là chúng ta đang xuống dốc, người lái thì không biết lái mà xe lại không có phanh. Thế cho nên là đây chính là cái sự hy sinh của họ, là cái lòng yêu nước cao cả lắm họ mới làm những cái đấy đấy. Nhưng mà tôi rất buồn là có người lại định xử lý họ. Tôi chưa hiểu là ông này chỉ ở cái cương vị gì, quyền gì mà xử lý họ, bởi vì tôi thấy chức năng nhà nước của ông này không có. Ồ, thế tại sao đối với trí thức thì lại dùng cái giọng côn đồ mà mafia thế nhỉ? Cái câu xử lý là cái câu của bọn mafia hay nói đấy, bọn côn đồ ấy. Mày xử lý thằng ấy cho tao. Cái này tôi rất buồn, tại sao người ta có quan niệm tri thức như thế nhỉ? Mà tại sao với cái ý thức hệ này lại rất nhiều nước cơ đều thù hận những người tri thức là sao nhỉ? Ngay cả ở bên Xô Viết chẳng hạn, tôi cũng biết là cái mối mâu thuẫn giữa ông Khrushchev và Zhukov chẳng hạn, rồi Kutuzov cha đẻ của nguyên tử Nga chẳng hạn, rồi một vài ông tổng công trình sư nữa. tại sao không họ một cái xã hội phát triển, một cái xã hội khoa học tiến lên từng ngày, người ta không biết dựa vào tri thức mà lúc nào cũng hằn học với tri thức. Ngay cả những câu khẩu hiệu hồi xưa tôi rất lạ ai đặt ra, cái mà đào tận gốc chốc tận rễ lại nêu ra tri thức lên đầu tiên. Thế nhưng mà trong khi đó nhà nước, những cán bộ nhà nước thì lại rất thích tri thức, rất thích đăng những cái bằng tri thức. Cho nên là tôi biết rằng cái này nó có hai cái. Trí thức là cái áo bên ngoài, bằng giáo sư tiến sĩ này rồi gì đấy thì người ta gọi đấy là trí thức. Thế nhưng mà tri thức là cái thứ đựng trong đấy. Như vậy là họ chỉ có trí thức thôi, mà trí thức thì dễ thôi mà. Thứ nhất là mua, thứ nhì là hạ lệnh may ký cho ta cái bằng, mà hôm nay là có thật đấy. Thế cho nên là những người mà vừa có trí thức, vừa có trí thức là những người 72 người vừa ký kia ấy đấy, tôi rất ủng hộ. Nhưng mà tôi lại, riêng bản thân tôi lại thấy là họ đang làm những cái việc mà hình như là ngu công rồi như sao. Bởi vì cái sửa đầu tiên ấy, cần sửa là cái lời nói đầu. Bao giờ cái lời nói đầu sửa thì tôi sẽ xin góp ý nhiệt tình luôn. Hãy lấy cái hiến pháp của Mỹ đấy. Tôi sau khi mà sửa đổi hiến pháp này, tôi xem rất nhiều hiến pháp của các nước, thì rõ ràng là tôi hiểu là hiến pháp là cái gì. Đó là một cái khế ước của một dân tộc, của một nước, bắt buộc chính phủ nào mà đứng đầu cái nước đấy phải chấp hành. Thế thì là cái hiến pháp là quy tắc của toàn dân đưa ra, cũng như hợp đồng kinh tế thì nhân dân là bên A đặt ra cái hiến pháp để bên B nhà nước là thực hiện. Cho nên quyền ra hiến pháp là phải quyền của nhân dân. Và 72 người muốn phúc, muốn lấy ý kiến toàn dân cũng là như thế. Tôi rất ủng hộ về cái này anh ạ. Đấy, anh nói trước đi.
Kỹ sĩ Vi Toàn Nghĩa nói có nhiều điều hay mà có nhiều điều không đúng đâu. Ông nói là
không đúng đi, ông cứ ấy, có vấn đề gì đâu.
À không, tôi đang hỏi kỹ sư đây này. Ông nói là tất cả những cái điều, những cái bản văn này phải được toàn dân đưa ra, toàn dân quyết định, toàn dân thế này, toàn dân thế kia. Bây giờ nếu mà ông muốn nói cho nó đúng ý, ông phải hát cái câu ấy là toàn dân nghe Trăng Sơn Hà Nguy Biến thì mới đúng.
Nhưng mà nhà tôi kém lắm, tôi thông minh
đâu. Đâu có ai bầu những viên chức này vào đâu. Ông đại tướng Lê Hồng Anh nào đó mà kỹ sư Vi Toàn Nghĩa gửi cho một cái lá thơ ấy.
Ngắn rồi.
Nhưng mà Lê Hồng Anh nó đã chọn tàu như là cha của nó rồi mà.
Vâng.
Đi sang bệnh AIDS, bệnh SIDA, bệnh cái gì đó nó chữa cho làm sao mà dám nói lại. Ông có nhắc cái phần hồi nãy ông nói về cái tượng hay là cái bức gì đó, màu sơn màu này màu kia đó phải không ạ? Cái xã hội chủ nghĩa mà nơi kỹ sư đang sống bây giờ ấy, thì nó có đánh bóng đánh đẹp thế nào, nó có sơn màu gì chăng nữa thì cuộc đời ông vẫn khốn nạn lắm không ạ? Ông vẫn đang phải đi chạy xe ôm mà. Có một cái điều khốn nạn nữa ấy. Tôi xin phép, tại vì ông nói cái phần đầu ấy, ông nhắc là chúng ta anh em bốn bể một nhà, chúng ta về cùng một mối rồi không ạ? Cái điều đó đúng không ạ? Ông nói đúng.
Đúng.
Từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau chúng ta về một mối. Có nghĩa là chúng ta phải thương nhau, chúng ta phải quên cái khi hôm qua tuần trước tôi nói với ông cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nhàn, giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn, tôi nói là chúng tôi có thể tha thứ được nhưng mà chúng tôi không quên được. Nếu mà để cho chúng tôi quên đây, tại sao mòi những cái chuyện cũ làm cái gì? Cách đây một tuần hay hai tuần ấy, ông để cho tôi nói hết đi đã. Ông Nguyễn Phú Trọng ấy, tôi không gọi là ông đâu, viên chức Nguyễn Phú Trọng ấy, trong một cái buổi nào đó lại nhắc đến cái chuyện mậu thân làm cái gì thưa ông. Ông muốn muốn nhắc đến mậu thân để biểu dương hàng ngàn chiến binh của bên phía các anh tử trận à? Hay là Nguyễn Phú Trọng nó muốn nhắc lên cái chuyện mậu thân để hoan hô hàng chục ngàn người đồng bào chúng tôi bị chiến binh cộng sản tàn sát? Nếu mà nhắc đến cái chuyện mậu thân thì tại sao nó không dám nhắc đến cái chuyện năm 1979, lúc đó kỹ sư Vi Toàn Nghĩa còn đang trong quân đội Trung Quốc, nó đánh, nó mổ bụng chiến binh Việt Nam, nó moi gan người Việt Nam, nó dạy cho Việt Nam một bài học ấy. Thế mà rồi ấy thế rồi vậy rồi mà những bậc thầy của ông ấy, ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa ấy, ngày 17 tháng 2 vừa mới giờ đến đến đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ thì chúng nó đuổi về, rồi ngày dỗ dỗ Đống Đa năm nay ấy, không có một viên chức nào nó đến nó tham tham dự vì cái bóng ma Trung Quốc nó lớn như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi, cái điều mà tôi cảm thấy không quên được như vậy, nó có đúng không? Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Đúng, không quên được. Nhưng cái gì đã qua rồi thì cho nó qua. Còn chúng với những cái vừa rồi ấy, là chúng tôi, các kỹ thuật ở trong nước vẫn đang cố gắng đấu tranh để giành được. Ví dụ như là cái chuyện đặt hoa, vòng hoa những cái liệt sĩ chẳng hạn. Ví dụ người ta không nhắc đến 64 chiến sĩ thì chúng tôi nhắc đấy thôi. Anh không thấy bài tôi viết. Cho nên đâu phải là tôi quên đâu. Ông đừng nghĩ là những cái...
Không. Tôi không nói kỹ sư Quyền. Tôi không nói những người thân mến của tôi cùng một mẹ mà đã lên chương trình từ cánh đồng mây này Quyền. Tôi chỉ muốn nhắc đến cái ông mà tổng bí thư của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa ấy.
Thế thì đồng chí mình viết thư cho ông đi, ông là công dân mà. Ông tổng bí thư là công dân bằng tôi mà.
Có khác
gì đâu. Đạo đức chính trị thì chưa biết ai hơn. Lúc nãy tôi nói rồi, cái đạo đức chính trị tôi đã nói ông rõ ràng rồi mà. Chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất là yêu tổ quốc, thứ nhì là tôn trọng pháp luật của tổ quốc đấy. Đấy là người ta gọi là đạo đức chính trị. Câu này tôi lấy ở trong quyển pháp luật để mà tôi giới thiệu với ông vừa rồi đấy.
Ông Phú Trọng ấy, ông Phú Trọng nói oai lắm đó. À không, tôi lại gọi ông nữa rồi.
Biết được cái sao
không? Không. Ông đâu có hơn ông Phú Trọng hơn được không? Bà, tôi theo theo lời của cụ bà Lê Hiền Đức. Nhưng có những người không đáng gọi bằng ông. Nhưng chúng ta lịch sự chúng ta không gọi nó bằng thằng. Thế thì chúng ta gọi họ là viên chức. Viên chức đó là lời mà cụ Lê Hiền Đức nói chuyện với tôi. Và tôi nghĩ cái điều của cụ nói đúng. Viên chức Nguyễn Phú Trọng ấy Nói kỹ sư Vi Toàn, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa là người suy thoái đạo đức.
Tôi có ở trong 72 danh sách đấy.
Đó. Ông là người suy thoái đạo đức. Bây giờ ấy, cái việc mà tôi xin hỏi lại ông chưa trực tiếp ông trả lời tôi. Thứ nhất là cái việc mà hiến pháp cái gì đó, sửa đổi hiến pháp năm 1992 nó tới đâu rồi ông? Nó tới đâu rồi? Hôm nay người ta họp, cái tuần này người ta họp thì người ta sửa đổi đại hội 7, người ta sửa đổi hiến pháp đó.
À đúng rồi, mới chỉ xem thôi chứ chưa, chắc là chưa đâu. Nhưng mà tôi rất buồn là 7 điểm ấy nó chả ăn nhập gì vào cái tình hình đất nước cả. Là tôi cũng chả muốn để ý đến họ họp ra sao cả. Họ cứ họp, tiền đóng tiền đoàn thể rồi họ cứ họp thôi. Chứ còn vì tôi thấy 7 điều mà nêu ra đấy trong cái buổi khai mạc ấy, thường là nếu trong buổi khai mạc tôi xem cái danh mục làm việc, nếu mà thấy cái gì tôi quan tâm thì tôi quan tâm, còn lại thì là việc của ai người ấy làm. Anh Minh ạ.
Tôi xin phép tôi hỏi riêng sang một cái câu khác thế này này. Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa là người Bắc phải không ạ? Người Bắc Kỳ phải không ạ?
Vâng, tôi người Bắc, đúng Bắc.
Tôi có hai người họ Vi mà tôi thân mến lắm, đó là kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cũng như ông giáo sư Vi Đức Hồi.
Vâng, vâng.
Tôi có hai người họ Vi tôi thân mến lắm. Mà cái điều mà tôi thân mến với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cũng là một điều rất là đặc biệt. Cách đây 52 năm gì đó. Ông bị cái thằng thiếu tướng thổ tả nào đó chính ủy này nó đòi treo cổ ông, và ông la lên toàn cầu, và chúng tôi đã mời ông lên trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Nhưng mà tôi hỏi ông là người Bắc ấy, hình như là ông hơi kỳ thị người Nam Kỳ ở phía miền Nam đó phải, những người sinh ra miền Nam đó phải không, thưa kỹ sư Lê Toàn Nghĩa, Vi Toàn Nghĩa?
Sao người Bắc kỳ thị người miền Nam ấy ạ?
Đúng rồi, ông có kỳ thị những người
không có đâu.
Ông có kỳ thị những nhà không, những người lãnh đạo của Bộ Chính trị bây giờ thuộc gốc người Nam không?
Không. Tôi kỳ thị hay không ở cái đạo đức của họ. Tôi đã nhắc lại ông ấy, nếu mà những người có đạo đức chính trị, nói tóm lại là đạo đức chính trị mà tôi nói đấy, lòng yêu nước và tôn trọng pháp luật của nước đấy, đấy là chính trị, là đạo đức chính trị của một công dân. Nếu mà những người mà như thế, không bao giờ tôi chỉ, không bao giờ đâu, cũng như tôi nói chuyện vui vẻ với anh như bây giờ đây.
Thôi, tôi hỏi ông là tôi có cái lý do này tôi hỏi thế này này. Bây giờ ấy, tứ trụ triều đình của chủ nghĩa bây giờ ấy là có bốn ông, có bốn viên chức. Viên chức Nguyễn Phú Trọng, viên chức Nguyễn Sinh Hùng là hai người Bắc Kỳ. Đúng không? Đúng không? Rồi. Có hai viên chức nữa là hai người Nam Kỳ, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, viên chức Nguyễn Tấn Dũng và viên chức Trương Tấn Sang. Thì cả hai viên chức này ấy, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đều trên là hai thằng dốt cả.
Đó. Anh nói sai rồi, anh không thấy Hưng Việt vừa đăng cái thư tôi gửi cho anh ông Trương Tấn Sang à?
Ở đấy, tôi đang căn cứ vào cái đó là tôi nói chuyện với ông đấy.
Nhưng cái thư đấy là tôi mong ông ấy là trong những cái lúc này thì ông ấy, bây giờ tôi thấy là ông ấy là có vẻ như yêu nước nhất. Tại vì ông ấy xuống Lý Sơn thăm bà con tặng một cái thùng quà to tổ bố thôi. Cho nên tôi có cái thư nhỏ cho ông bây giờ mà đăng rồi mà. Không bao giờ tôi kỳ thị những người Bắc, người Nam đâu ạ. Tôi có nhiều người miền Nam rất thân với tôi và hiện nay đang điện thoại cho tôi và đang định cùng làm cái hộp rau mầm Hoàng Sa để cho đồng bào đi biển đấy. Đấy là cái lòng yêu nước của họ đây anh ạ.
Tôi sẽ nhớ cái đó.
Đừng có bao giờ có nghĩ là tôi tính người trong biển đâu. Mà tôi chỉ tính theo cái đạo đức chính trị, nhắc lại lần thứ ba nhá. Anh tiếp đi.
Trong cái lá thơ của kỹ sĩ gửi cho tôi ý, mà gửi cho tôi cái này cho tôi đọc thì có một cái câu này này.
Vâng.
Ông nói nghĩa nếu mà ông đắng cay thì tôi cũng cay đắng như ông vậy. Ông tôi xin trích nguyên văn cái lời của ông viết trong lá thơ là: tôi đắng cay mà thừa nhận rằng dân tộc chúng tôi đang có một tầng lớp lãnh đạo ngu dốt, hèn nhát. Ông mở ngoặc đơn, tôi chịu trách nhiệm về câu chữ này. Ông giải thích cho tôi thế nào là ai là người lãnh đạo ngu dốt, ai là người lãnh đạo hèn nhát, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Anh muốn hỏi để đưa tôi vào PA38 đúng không? Thì tôi nói này,
không.
Tất cả anh hãy xem từ cái hành động của họ. Và tôi nói là một tầng lớp
ông
ngu
dốt
và hèn nhát.
Ông đừng cái nêu tên
bởi
ra làm
tôi,
gì.
Được rồi, nhưng mà để tôi nói xong đã. Tôi đã mở ngoặc như thế bởi vì tôi có thể chứng minh được. Được chưa nào?
Được rồi,
mà
tôi biết.
Chính vì thế, để tôi có thể thanh minh được kết quả. Nếu như có trường hợp nào. Cho nên bây giờ chưa thể lộ bí mật như ông Phan này thì mình được đâu. Nhớ ông là người của TA thì bỏ mẹ. Xin lỗi nhá.
Tôi xa ông lắm nhưng mà lòng tôi gần ông lắm ạ. Tôi những cái bài viết của ông tôi có hết ý. Có những cái lần mà tôi muốn mời ông lên nói chuyện nhưng mà nó không đúng thời cơ để nó thời điểm chúng ta nói chuyện ông ạ. Là vì ông biết là tôi đến với ông trước cơ mà ông chưa biết tôi là ai. Các ông vẫn thân mến, các ông gọi tôi là giặc mà giặc
đâu tôi gọi ông bao giờ là vu khống rồi nhá, ông có tụ khống tụ không ít đâu nhá.
Tôi nghe mấy cụ, thực ra đúng là mấy cụ, mấy người đó tôi rất là quý trọng. Cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cụ Lê Hồng Hà, cụ Lê Hiền Đức rất là thân mến. Các cụ lấy cái hình của tôi ra và chụp lại và đưa cho nhau. Đây là ông giặc lái Phan Đình Minh. Nghe sướng quá. Tôi nghe đến cái chữ giặc lái thực sự ấy, nếu mà phải giặc lái, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, thì trong binh chủng không quân của tôi trước 75 có một thằng khốn nạn phản quốc không ạ? Thằng đó mới chính là giặc lái không ạ? Thằng đó chính giặc lái. Ông đọc
tôi biết rồi, tôi biết rồi.
Ông tôi nói về đâu ông hiểu rồi. Tôi nói đồng hiểu. Khi mà nó hắn đã làm cái chuyện tồi bại phản bội lại, người ta bảo là không sợ đạn thù bắn trước mặt, hận ngàn đời vết đạn bắn sau lưng ông ạ. Nó sợ đến nỗi nó phải nói là vợ con tôi sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn. Vợ con tôi sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn. Cho nên bây giờ nó mới mở mắt ra, nó biết ai là người tàn nhẫn, ai là người không tàn nhẫn, ai là người coi lý lịch ba đời. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Tôi nói nhá, tôi không phải bênh ông ấy đâu nhá, nhưng mà anh lại nói chưa hết cái bài rồi. Những cái cuối cái bài ấy thì anh kia ông ấy, ông nhân vật mà anh đang nói ấy, có một câu là giá như mà ông hy sinh cho Hoàng Sa có lẽ hay hơn, có đúng không?
Bây giờ
cái bài của
bây
của
giờ
nhân vật ấy
thiếu gì cơ hội, thiếu gì cơ hội thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Thôi bây giờ thế này, tôi cái chuyện đó bỏ qua, tại vì tôi xin lỗi ông, tôi nhắc đến có những người bạn thân mến của tôi gọi tôi là giặc, thì tôi nhớ đến một cái thằng giặc khốn nạn. Người ta sợ ở trong lớp ấy, người ta sợ những cái người cầm bút như kỹ sư Vi Toàn Nghĩa ấy. Còn hơn là sợ những người còn sợ không sợ bằng những người mà gõ bàn máy vi tính như kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Cái điều người ta sợ như vậy có đúng không? Những cái điều ông viết ấy, những cái điều ông gõ trên máy vi tính ông gửi đi cho toàn thể những người Việt Nam trên toàn thế giới đọc ấy, cái điều đó ông làm người ta sợ đấy. Nhưng mà ông có một cái ông có một cái câu, ông có hai cái câu ấy mà tôi đọc tôi thích lắm, đó là biển Đông Hải không rửa sạch được tội ác, Trúc Nam Sơn chẳng ghi hết được nỗi đau. Hai câu đó tôi thích lắm ông ạ.
Là không, đấy là thơ cũ mà.
Thì cũ thơ nhưng mà ông trích ra, ông trích ra tôi đọc. Tôi đọc tôi quý mến ông lắm. Trúc Nam Sơn chẳng ghi hết được nỗi đau. Tất cả những cái điều ấy mà kỹ sư làm từ ngày đó cho đến bây giờ ấy. Kỹ sư có nghĩa là kỹ sư Vi Toàn Nghĩa có nghĩ là ông sẽ phải chạy xe ôm cho đến lúc ông chết không?
Nó cũng không có gì là quan trọng, bởi vì thời gian là vô hạn mà. Mà người chạy xe ôm mà đủ ăn cũng không có vấn đề gì cả.
Tiếc. Tôi tiếc đâu ạ.
Có nhiều điều tiếc lắm ông ơi. Ông tiếc cho tôi thì hơi ít thôi. Mỗi một mình tôi là cái đất gì. Nếu mà đi thì quả đất nó nhẹ thêm được tẹo, mà nhẹ hơn có 50 cân như mấy.
Sáng tạo
nhiều
à?
Điều tiếc hơn.
Sáng tạo TNG. Sáng tạo TN01 là sáng tạo gì? Của kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Thế anh không chưa xem Vi Toàn Nghĩa à? Anh
tôi,
xem lại đi.
Tôi xem hết rồi. Tôi muốn kỹ sư nói về cái sáng tạo đó cho tất cả những người trên toàn cầu này nghe. Cái sáng tạo đó nó có lợi gì cho người dân?
À, tôi thấy là dân biển của mình đi bão tố mới giặc giã bị chết nhiều quá. Nhưng cái đau khổ nhất ấy là chết mà không tìm được cái xác. Mới chết trên bờ lấy được, cho nên người ta cứ làm những cái bộ cát, bộ gió mà xem trên TV. Tôi thấy tại sao cái dân mình nó lại nhiều lúc mà khổ đấy. Thế nhưng mà về cái khoa học hiện đại thì nhiều cái định vị rồi, tức là nếu như mà mình mà quan tâm đến họ ấy, thì thế giới nó đã nghiên cứu rồi, đấy là như cái 1.3 đấy, là nó có thể theo người di dân thì dù người ta chết rồi thì vẫn tìm được xác anh ạ. Thế nhưng mà vì cái giá nó đắt quá, cho nên tôi nghiên cứu ra làm cái phao tự nổi đấy. Rồi là tín hiệu cấp cứu đó là TN01. TN tức là tự nổi và 01 là cái đầu tiên. Thì trong đó có nguồn này, có các máy phát định vị bằng GPS cho vệ tinh địa tĩnh này, rồi tìm bằng tần số vô tuyến của FM này. Và vì tôi làm lấy thì giá nó rất là rẻ, mà tôi cải tiến thêm cho nó khác cái GPS 1.3 của thế giới ấy. Là bên trong tôi cho nó mấy gói lưng khô với lại mấy cái hộp sữa, bởi vì khi người ta sốt thì cái thời gian sống của người rất ngắn, mà cái ngắn ấy là không phải là có thể là người ta khỏe, nhưng người ta bị mất nhiệt nhanh anh ạ. Anh hiểu không nhỉ? Dưới biển như mất nhiệt nhanh lắm, mà giữa biển như thế thì bơi vào đâu được. Nếu người ta có thêm một cái lương khô hoặc một ít sữa ấy, thì nó sẽ cung cấp thêm năng lượng để kéo dài cái thời gian người ta sống dưới nước ra, để đợi mà cứu hộ trong bờ nó ra, nó vớt mình lên, hoặc là đến khi chết rồi thì vẫn có thể vớt được đem về mai táng họ. Đấy, ý nghĩa của cái TN01 là chỉ có thế thôi anh ạ.
Bao nhiêu tỷ của Vinasin, bao nhiêu tỷ của viên chức Nguyễn Tấn Dũng, bao nhiêu tỷ của thằng Kiên đầu bạc, tại sao nó không giúp anh làm cái đó? Dạ.
Chúng ta đi về việc của mình đi.
À rồi.
Những cái hỏi thì anh bây giờ đi điện nó gửi mà anh gửi lên tôi mắt địa chỉ cho anh gửi về cho hắn nha.
Rồi,
tôi một hoặc ba tháng.
Tôi sẽ gửi về không kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tôi bảo đảm với ông này. công an mạng cũng như là công an Hà Nội đang ghi lại cái buổi nói chuyện của tôi với ông đấy. Ông đừng lo, người ta
thì
biết
tôi
hết.
Biết rồi.
Người ta biết hết. Tại
vì tôi tưởng ông nói chuyện với tôi thì ngày 30 cơ thì tôi thông báo họ rồi.
Rồi, ok. Rồi bây giờ cái câu thứ hai nữa tôi muốn hỏi ông ấy là ông có một cái sáng chế nữa là cái gì đó, mầm rau mầm Hoàng Sa Trường Sa đó là cái gì thưa kỹ sư?
À, cái đấy là tôi thấy này, thấy trên TV mà phim thực sự mà thấy đồng đội của tôi ngoài đảo này, rồi các đồng bào đi biển này, thấy họ vất vả quá, mà ăn uống thì toàn đồ khô thôi. Người ta đều thường đem theo là bí đao này, bí ngô này, thì cái đấy nó mới để được lâu, chứ không đem được lâu tươi. Thế nhưng mà chính là những cái đồ khô ấy thì để lâu được, nhưng mà cái chất bổ nó không thể được bằng những cái rau xanh, bởi vì trong rau xanh mà nó mấy lần mà nó có rất nhiều enzyme mà nó sẽ bổ trợ được sức khỏe người ta, mà người ta đi hàng tháng như thế. Hôm qua tôi vừa xem trên TV2 có cái đảo chim mà làm cái vườn rau ấy, tôi thấy người ta quá vất vả, người ta phải be lại, che lại, chùm lại, chùm kín làm nhà cho mới ở, để cái gió biển nó mang hơi nước mặn nó không làm hỏng rau. Thế cho nên là tôi nghĩ là ở chúng tôi là đang tiến hành làm cái rau mầm, mà tôi nghĩ là nếu mà cái rau mầm này nó vừa thu hoạch nhanh, mà nếu mà mình thiết kế thế nào để nó chịu được sóng được gió, để cho người ta đem theo thuyền ấy, thì đảm bảo cho đồng bào đi đánh cá ở ngoài xa này, hoặc là các chiến sĩ của mình ở trên đảo mà, thì người cứ treo lên đảng, treo lên là bão lên cấp mấy thì lúc nào cũng có rau xanh ăn nữa. Bởi vì tôi không thể có đủ sức là chẳng có tàu chiến để ra giúp đỡ họ. Thì tôi nghĩ là cái gì tôi làm cái đấy rồi tôi phát sóng thôi. Các cháu ở truyền thông nó thấy hay quá thì nó phát sóng thôi. Và tôi cũng đang cố gắng tiến hành. Tôi sẽ gửi cố gắng tiết kiệm. Và đi thêm một số buổi show nữa thì tôi làm một số cái bộ mẫu và cho thử nghiệm luôn trên tàu chiến và thuyền của đồng bào mình mà. Xong đó là tôi sẽ báo cáo thẳng lên các ông lớn ấy.
Tôi
mà nó đã thực hiện được rồi đấy thì bây giờ cái số vốn nó ra thì so với Vinasin thì chắc là nó bằng một cái đinh ốc ấy. Nhưng mà nếu mà mình lo cho họ như vậy thì là rất là tốt, bởi vì cái bản thân tôi thì nó nghèo hèn quá mà.
Tôi nói với kỹ sư thế này này,
về con người đâu,
kỹ sư
nghèo hèn cả về kinh tế nữa, nhưng mà những cái suy nghĩ ấy của tôi thì nếu mà làm được ấy, thì đấy là cái đóng góp của tôi cho cái nhân gia đình thôi. Vì tôi lúc đầu tôi cũng nói với ông là cái đạo đức chính trị là lòng yêu nước và tôn trọng pháp luật mà trong lòng yêu nước thì không thể tách rời cái yêu dân tộc được, bởi vì
tôi
và quốc gia nó là một.
Tôi nói cho kỹ sư Vi Toàn Nghĩa như thế này này, tôi rất là thông cảm và tôi rất là thương mến ông là vì ông phải đi chạy xe ôm để kiếm tiền để sáng chế ra những cái điều ông nghĩ. Ông phải lấy cả cái tỷ giường của ông và vợ ông làm để làm cái khung để đóng mà. Thế này chúng ta hết giờ rồi. Ông có thể nghe ông thấy chúng ta nói chuyện với nhau một giờ lại. Bây giờ tôi dành lại cho ông một đôi phút để ông tâm tình với tất cả những người đang lắng nghe chương trình của chúng ta trong Việt Nam và trên toàn cầu. Chúng tôi xin dành lại cho kỹ sư một đôi phút nữa, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, công dân Việt Nam xin gửi đến các bạn ở trên toàn cầu lời thăm hỏi chân thành nhất. Và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa sẽ không phân biệt các bạn nào là cờ ba rạch hoặc các bạn nào là cờ sao vàng cả, mà kỹ sư Vi Toàn Nghĩa chỉ nói đến với các bạn để người dân ở Việt Nam thôi, hãy hướng về Tổ quốc, dù bất tiện cái trường hợp nào, dù cái chính thể có vừa lòng các bạn hay không, nhưng mà phải hướng về Tổ quốc, bởi vì Tổ quốc chúng ta đang lâm nguy, đang cực kỳ lâm nguy, mà tôi thấy là tương lai rất là màu xám. Và tất cả cái đầu tiên nghĩ cho Tổ quốc, hãy là Tổ quốc đã. Còn có những cái điều nó không đúng, không phải trong cái đất nước mình ấy, thì cái loại ăn trộm trong nhà ấy, chúng ta sẽ phải tiêu diệt, nhưng đầu tiên chúng ta phải giữ lại Tổ quốc. Và đây là những cái lời mà tôi mong các bạn ở trên người Việt ở trên toàn thế giới là hãy cùng chúng tôi hòa hợp dân tộc, không phân biệt màu cờ, không phân biệt đảng phái, giữ lấy, cố gắng tạo cho mình một cái đạo đức chính trị đối với Tổ quốc Việt Nam mình. Như vậy là chúc các đồng bào và các bạn bên ấy khỏe.
Chắc chắn là chúng tôi yêu mến các ông rồi, chúng tôi mới thiết là tổ chức những cái buổi nói chuyện như vậy, thưa quý sư Vi Toàn Nghĩa. Còn phân biệt màu cờ ấy, phân biệt đảng phái thì chúng ta nói chuyện là sau, thưa quý sư. Cái điều chắc chắn là quý sư biết như thế này này, sau ngày 30 tháng 4 ấy, thắng hay bại cho sau cái buổi nói chuyện chúng ta ngày hôm nay ấy, và sau 38 năm ấy, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, thưa ông. Ông cũng đọc lịch sử tại Hoa Kỳ này. Miền Nam thua trận và miền Bắc, những người lính miền Nam không bị coi là phản quốc. Những người lính miền Nam không bị tù đầy. Tôi đang nói về trận chiến Nam Bắc ở Hoa Kỳ. Không làm phiền hà nếu họ chấp nhận luật lệ nơi cư ngụ. Binh lính được giữ vũ khí để tự vệ và bảo vệ gia đình. Hoa Kỳ họ không có, Hoa Kỳ họ không ăn mừng ngày lễ miền Bắc chiến thắng miền Nam, không ạ? Chỉ có Việt Nam chúng ta mới có cái ngày đó thôi. Chỉ có Việt Nam chúng ta mới có đấy. Những người lính miền Nam chúng tôi ấy bị coi là phản quốc. Những người binh lính miền Nam chúng tôi ấy bị đi tù mốt chỉ 38 năm. Kỹ sư và tôi biết điều này này, sẽ đến với kỹ sư và tất cả những người nào từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa khi đặt chân vào miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kỹ sư cũng như tất cả họ đều phải công nhận rằng Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, hay nói cho rộng ra, cả miền Nam là một mô hình của một xã hội văn minh. Và người Việt Nam nào được sống trong xã hội này quả thật đã may mắn sống ở một xã hội sướng hơn xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc. Miền Nam như kỹ sư biết, chúng tôi không phải là một xã hội lạc hậu, nghèo nàn, đói khổ, đầy rẫy cảnh bóc lột người như bao nhiêu nay miền Bắc hay là ngoài. Kỹ sư đã bị hơn 700 cơ quan báo chí và các đài phát thanh truyền hình nhồi sọ mô tả về miền Nam là một chế độ ngụy độc tài, tay sai của đế quốc. Đã có một lần chúng tôi nghe được là trong nước người ta bảo là con chó hay cột đèn nó đi ra khỏi Việt Nam được, nó cũng muốn đi mà. Thôi thì cái tâm tình cuối cùng của tôi như thế này. Một cái xã hội mà tôi vừa mới nói như vậy mà bị người bên phía kỹ sư cướp mất đi. Một cái xã hội của tôi vừa mới thưa với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa mà bị phía người bên kỹ sư cướp mất đi. Tiếc thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Vi Toàn Nghĩa đã đến với chương trình một thời gian rất là dài. Đối với ông nữa lại có người đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành với ông cũng như gia đình ông. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đảo Buồn thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Trang Nhà Lê Dinh và Lê Duy, và đặc biệt là hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, mặc dù rất là bận với gia đình, với những người con mới của anh, nhưng đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con Việt cháu Hồng khắp bốn phương trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.